Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng. Thọ trì kinh niệm Phật ba la mật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thâm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông nguyện, tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Phật nói kinh niệm Phật ba la mật, phẩm thứ nhất duyên khởi. Chính tôi được nghe như thế này, một thuở nọ Đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ Xà Quật, gần thành Dương xa với chúng đại tỳ kheo, một muôn hai nghìn người. Đó là cách vị trưởng lão Xá Lợi Phất Vi Ma Hai Mục Kiền Liên Ma Ha Ca Diếp Ma Ha Ca Chiên Viên Tu Bồ Đề La Hầu La Phu Lâu Na A Nan A Nan Đà Ma Ha Ba Xà Ba Đề Gia Du Đà La Vân Vân. Lại có tám muôn vị đại Bồ Tát khắp mười phương cùng đến tham dự. Đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Đại Cường Tinh Tấn Dòng Mạnh Bồ Tát, Đà La Ni Tử Tại Công Đức Lâm Bồ Tát, Trang Nghiêm Dương Bồ Tát, tất cả đều có năng lực thâm nhập vô lượng tam muội môn, tổng trì môn, giải thoát môn. Đã chứng pháp thân đắc ngụ nhàn, biển tài vô ngại thần thông du hy, biến hiện đủ loại thần tương khắp các quốc độ để cứu vớt chúng sinh, lại có vô lượng đại phạm thiên vương. Tự tại thiên vương, đệ thích thiên vương, đầu xuất thiên vương, đau lợi thiên vương, cùng vô số quyến thuộc dữ hồi. Lại có Long Vương, Khẩn Na La Vương, Càn Thác Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lầu La Vương, cùng vô số quyến thuộc câu hội. Lại có Quốc Mẫu Di Đề Hy Hoàng Thái Hậu và vua A Xà Thê, cùng hoàng tộc quân thần câu hồi. Lại có hơn 500 vị trưởng giả cư sĩ của thành Dương Xá, cùng vô số quyến thuộc câu hồi. Tất cả đại chúng đều cung kính cúi lại dưới chân Phật, rồi ngồi một bên. Lúc bấy giờ, trong hàng ưu bà tắc có một vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, trú ngụ tại thành Dương Xá, từng quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm, cùng đến giữ pháp hồi. Vị trưởng giả này từ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp quá khứ, tận gần gũi thừa sự cúng dường vô lượng vô biên. Muôn ức hằng hà sa đức Phật y theo chính pháp tu hành, hiện tại làm thân cư sĩ. Vợ con đông nhiều, nhà cửa nguy nga kho đụng đầy dày. Tuy ở giữa cảnh ràng buộc mà vẫn tưởng dưỡng tâm trí giải thoát. Tuy hướng dụng ngũ dục thế gian, nhưng vẫn hoài bảo đại nguyện độ sanh của chư Đại Bồ Tát. Tuy ở trong chốn bụng lầy nhơ bẩn, mà vẫn sẵn sàng xả ly thân mạng tài sản, quyến thuộc để gieo trồng hạt giống Bồ Đề. Tuy ở trong căn nhà lừa, chấp chùng hiểm nạn, mà vẫn thực hành tuệ giác vô lầu. Hết lòng thương tưởng chúng sanh như con một, thể hiện pháp thi oán thân bình đẳng. Trưởng giả Diệu Nguyệt từ trong đại chúng bước ra, đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, rồi đến trước Như Lai. Chắp tay quỳ xuống, gối bên hữu chấm sát đất, cùng kinh bạch với Đức Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn, hy hữu Thế Tôn, được làm thân người là khó như con rùa gặp bóng cây nồi, nhưng được gặp Phật ra đời còn khó gấp muôn phần. Gặp Phật ra đời đã khó, nhưng được nghe chánh pháp lại còn khó gấp muôn phần. Được nghe chánh pháp đã khó, nhưng làm thế nào để nương theo giáo nghĩa tu tập lại còn khó gấp vô lượng phần. Bởi vì sao? Theo chỗ con xét nghĩ, thì trong tám muôn bốn ngàn pháp màu mà Như Lai đã chỉ dạy, nhằm đưa hết thảy chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, phải có một pháp màu cứu vớt những hạng chúng sanh tội khổ mê đâm sâu ác. Hôm nay con phụng vị hết thảy chúng sinh tội khổ nơi thời mát pháp, cũng như phụng vị các bậc trưởng giả cư sĩ Bà La Môn sát để lời Thủ Đà La tại thành Dương Xá này mà cầu khẩn Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, ban cho chúng con một cách thức tu hành thật dễ dàng để giải thoát, một con đường thật vắng tắt để hoàn thành Phật tri, Đức Thế Tôn từng chỉ dạy. Đời mạt pháp các chúng sanh trong cõi diêm phù đề, can cường ngỗ nghịch tâm tạp nghiệp nặng, mê đâm ngũ dục không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết cung kính sư trưởng, không thực lòng quy y tam bảo, thiếu năng lực thọ trì năm giới cấm, làm đủ mọi chuyện tệ ác phỉ ban thánh nhận vân vân, cho nên con suy gẫm như thế này. Phải có một môn tu thật đơn giản, thật tiện lợi nhất, dễ dàng nhất, để tất cả những chúng sanh kia khỏi đọa vào các đường ác, chấm dứt luân chuyển sanh tử khắp ba cõi, được thọ dụng pháp lạc, sớm bước lên địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao vậy? Sau khi Như Lai diệt độ khoảng một ngàn năm trở lại, đó là thời kỳ chánh pháp cuối cùng, các kinh điển dần dần ẩn mất. Chúng sinh căn cơ hạ liệt, ám độn chấp ngã sâu dày, tâm tưởng thô trệ, tà kiến lan tràn say sưa, làm các nghiệp ác để tự vui. Do đó tự nhiên chiêu cảm, động đất đôi kem, thật dịch binh đao lũ lụt mất mùa gió bào. Thời tiết viêm nhiệt bức nào, thánh nhân lại không xuất hiện. Tuổi thọ giảm dần, nếu ai phát khởi tâm trí tu hành, cũng không thể tu tập các môn giới luật. Thiền định trí huệ giải thoát vô lậu, không thể tu tập tứ niệm xứ bát chánh đạo. Tứ chánh cần không thể tu tập tứ vô lượng tâm, không thể tu tập sáu ba la mật, hoặc là bố thí ba la mật nhẫn đến trí tuệ ba la mật, không thể tu tập bằng các phương tiện của quan tri để ngộ nhập Phật tri kiến, không thể chứng đắc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, không thể chứng nhập sơ thiện nhân đến tứ thiện, không thể chứng nhập niết bàn diệu tâm, không thể vào sâu vô lượng tam muội, thần thông du hỷ của chư Bồ Tát nhận đến không thể thâm nhập cảnh giới thù thắng trang nghiêm của chư Phật. Hoặc rải có nơi đạo tràng đánh rền trong pháp hàng phục ma quân. Vì lý do như vậy mà đệ tử chúng con xét nghĩ nên phát khởi vô thượng bồ đề tâm, khẩn cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy giáo pháp nhiệm màu, mong lợi lạc hết thảy tội khổ chúng sanh. Ở thời kỳ cuối cùng của chánh pháp, trưởng giả Diệu Nguyệt vừa dứt lời thưa thình, thì bóng đại địa chấn động mạnh liệt khắp hư không. Qua Mạn Đà La, qua Ma Ha Mạn Đà La, qua Mạn Thù Sa, qua Ma Ha Mạn Thù Sa, tuôn rách như mưa từ phương Tây xuất hiện vô lượng vô số hằng hà sa. Đám mây ngũ sắc, mây chiên đàn hương, mây y phục cõi trời, mây âm nhạc cõi trời, mây hoa sen bao trắng bạch vân vân. Trong những đám mây ấy phát ra tiếng sâm lớn, đồng một lúc chậm chậm bay về, nhóm lại phía trên đỉnh núi Kỳ Xà Quật. Tất cả đại chúng đều vui mừng hớn hở, tự biết ấy là điềm lành chưa từng có. Bây giờ quốc mẫu Vi Đệ Hy Hoàng Thái Hậu từ trong đại chúng bước ra trước Phật đảnh lễ xong bèn chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, duyên gì cớ gì mà hiển điềm lành này? Liền khi ấy Đức Như Lai từ nơi tướng long trắng chẳng giữa chân mày phóng ra hào quang chiêu khắp vô lượng vô biên, di trần số thế giới mười phương mà nói lời này. Lành thay các thiện nam tử thiện nữ nhân, nay ta vị lời thưa thỉnh của ưu bà Tắc Diệu Nguyệt và cô ưu bà Vi Vi Đề Hy, lại nương theo bản nguyện của vô lượng vô số bất khả thuyết chư Phật mà tuyên dương giáo pháp bí mật vi diệu tối thân đệ nhất, nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh trong ở trong đời kỳ mạt pháp cuối cùng. Giáo nghĩa này chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật hiện tại đang nói và chư Phật vị lai sẽ nói. Tất cả chúng sanh đời mạt pháp sẽ nương nơi giáo nghĩa này mà được giải thoát rốt ráo, mãi mãi xa lìa các đường ác, hiện đời an ổn sau khi mạng chúng được sinh về cõi Phật. Chứng ngôi vị bất thối dần dần tu tập cho đến khi đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Này cư sĩ Diệu Nguyệt, hãy chăm chú lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Diệu Nguyệt, tất cả các loại chúng sinh chết ở nơi đây rồi sinh sáng nơi kia, sông chết nổi nhau không dứt. Mỗi khi sắp mạng chung thì các loại nghiệp lành dữ trong một đời hiển hiển rõ ràng. Chúng sinh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên quá sanh nơi các cõi trời. Nếu trong sự thuận tương lại gồm cả phước huệ và tịnh nguyện thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật. Tùy theo nguyện lực của mình mà sinh về tịnh độ. Chúng sinh nào tình ít tưởng nhiều thì vào hàng phi tiên, bay đi nhẹ nhàng nhưng không được xa bằng hạng thuần tường. Chúng sinh nào tình và tướng bằng nhau thì sẽ thắt sinh vào cõi người. Vì sao như vậy? Bởi vì tướng là thông sáng. Tịnh là mê tối, nếu tịnh và tưởng ngang bằng nhau thì không bay lên và cũng không đi xuống. Chúng sinh nào nhiều tịnh nhiều, tưởng ít thì sẽ lạc vào bàn sinh, nhẹ thì làm chim bay, nặng thì làm thú chạy. Chúng sanh nào có bảy phần tình và ba phần tường sẽ bị đọa làm thân ngã quỷ, thường chịu nông bức đôi khát trải qua trăm ngàn kiếp dài lâu. Chúng sanh nào có chín phần tình và một phần tường thì sẽ đọa vào địa ngục, nhẹ thì vào nơi địa ngục hữu gian, nặng thì sẽ đó vào ngục đại á tỳ. Nếu ngoài cái tâm thuần tình ấy thì còn kiếm thêm các trọng tội như quỷ giới cấm của Phật, khinh bán đại thừa thuyết pháp sai lầm đắm tham của tinh thi, làm thọ sự cung kính và phạm vào thập ác ngũ nghịch thì sẽ chịu cảm quả bao luân chuyển sinh về các ngục vô gián ở khắp mười phương. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, trong thời kỳ chinh pháp diệt tần, chúng sanh nơi cõi diêm phù đề, tình nhiều tưởng ít, tâm địa bón sẻn tham lam ghét gần các căn lành, phước bao kém cỏi. Lúc sinh tiện thọ nhận đủ loại nghiệp dữ, sau khi mạng chung sẽ chịu các quả báo đau khổ trong ba nẻo ác dữ. Giới hạn kỳ lâu dài vì thế mà chư Phật khắp mười phương xót thương vô cùng, luôn luôn tìm cách cứu trừ khổ nào cho các hạng chúng sanh kia. Các đức Như Lai hiện ra nơi đời, mục tiêu chân chính là không chỉ tuyên dương diệu pháp bi áo sâu xa cho những bậc thánh giả hiền nhân, mà mục tiêu khẩn thiết nhất vẫn là nhằm cứu vớt các loại chúng sanh tội khổ. Nặng về tình và nhẹ về tường, chư Phật đã dụng Phật nhãn quan sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sinh lành dữ không đồng đều. thế thần tướng và cảnh giới của chúng sanh sâu tốt có sai biệt, những điểm sinh khởi chẳng rời sát na tâm sinh diệt. Chỗ hội quy cũng không rời sát na tâm sinh diệt, muốn hàng phục và chuyển biên cai sát na tâm sinh diệt ấy, thì không có pháp nào hơn là pháp niệm Phật diệu nguyệt cư sĩ. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật suốt cả sáu thời, trong ngày và chữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cõi cực lạc. Lúc lâm chung cô giữ sao cho được mười niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào phố đặng tam muội của Đức A Di Đà được gặp Phật, tiếp dẫn về tịnh độ Tây Phương, vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử. Đó gọi là quả vị bất thối truyền. Từ lúc mấy nhận lại về sau, vượt qua thập địa, chứng vô thượng giác vậy. Diệu nguyệt nên biết, đây thật là pháp vi diệu thù thắng đệ nhất, mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thải chúng sinh. Đây thật là môn tu thích đáng, khế hợp mọi căn cơ, mà chư Phật dùng để đưa hết thải muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc niết bàn tại thế thành Phật trong một đời. Đây là môn tu đại quái lực, đại phước đức mà chư Phật giúp chúng sinh vượt thẳng thân phàm phu, mà thâm nhập cảnh giới chân thường. Đây là môn tu đại bát nhã, đại thiền định mà chư Phật dùng làm thuyền bè để đưa hết thải chúng sanh qua thấu bờ bên kia, không còn sanh già bệnh chết, hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc. Đây là môn tu đại trang nghiêm đại thanh tịnh, mà chư Phật dùng để đưa hết thải chúng sanh vào giới luật, nhiếp chúng sanh vào oai nghi, an ổn khoái lạc. Đây là một môn tu đại nhu hòa, đại nhẫn nhục, mà chư Phật giúp hết thải chúng sanh tự tại giữa khổ và vô thường, mà thành tựu tri kiến Phật vậy. Đây là môn tu đại bồ đề, đại siêu việt, mà chư Phật dùng làm cứu cánh để giúp hết thải chúng sinh thành Phật. Chư Phật ngay trong một kiếp, đây là môn tu đại bi, đại dũng mạnh, mà chư Phật dùng để giúp chúng sanh có được cái tâm bằng tâm chư Phật, có được cái nguyện bằng nguyện chư Phật, mau chóng vượt qua địa vị phàm phu và tự chứng pháp thân từng phần vậy. Lại nữa, trong quá khứ vô lượng vô biên, tăng kỳ kiếp nhận lại đến nay. Chư Phật cũng chỉ dùng một pháp niệm Phật này để độ khắp chúng sinh. Trong hiện tại cũng có vô lượng vô biên hằng hà sa chư Phật ở mười phương cũng đang thuyết giảng giáo nghĩa niệm Phật này để rộng cứu vớt chúng sinh. Trong đời vị lai tất cả chư Phật, nếu muốn cứu vớt hết mọi chúng sinh thì cũng phải do ni pháp niệm Phật này, do đó mà Như Lai báo rằng niệm Phật là vua của tất cả các pháp vậy. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, hãy một lòng tin nhận lời dạy của Như Lai. Hãy ghi nhớ kỹ lời dạy của Như Lai, hãy thực hành theo lời dạy của Như Lai. Và hãy chứng đắc pháp nhẫn tối tôn, tối diệu đệ nhất này mà Như Lai đã ban cho. Vì sao vậy? Vì pháp của Như Lai là chân thật, là giải thoát, là an vui, là thuận theo sở cầu sở nguyện của mọi chúng sinh. Vì pháp của Như Lai là vắng lặng, không dính mắc, vô cấu nhiệm, thuận theo tịnh và tướng của chúng sinh mà dẫn giúp chúng sinh thành tựu địa vị Phật Đà, không bị hư hoại. Cho nên chẳng cần phải chán ghét lìa bỏ thế gian, ở trong chỗ ràng buộc mà tâm vẫn tự tại, thọ dụng pháp lạc và sau khi lâm chung được sinh về cõi Phật A Di Đà vậy. Phẩm thứ hai, mười tâm thù thân. Bây giờ Đức Như Lai hiện trong đôi môi đẹp như trái tầng bà phong, ra luồng hào quang rực rỡ chói sáng, gọi là thành tựu thọ quang thể tướng quang minh. Với trăm ngàn ức a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc, chiếu xoay mười phương tất cả thế giới tận hư không vô biên tây. Vô chướng ngại hiển hiện Như Lai là thứ các thứ tự tài, khai ngộ vô lượng những chúng Bồ Tát. Chấn động hằng hà sa quốc độ, diệt trừ mọi thống khổ của chúng sinh, phá tan các đường dư, bủa che tất cả cung điện của Ma Vương, phơi bày tất cả Như Lai giáng sinh. Xuất gia thành đạo chuyển pháp luân, thuyết pháp đại thừa giáo hóa chúng sinh, nhận đến thị hiện niết bàn. Trưởng giả Diệu Nguyệt thay Đức Thế Tôn hiển hiện thần biến quảng đài, khiến tất cả chúng hồi, chư Đại Bồ Tát, chư Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, chư Cận Na Sự Nam, Cận Sự Nữ, cùng hết thái trời rồng quỷ thần vân vân, đều sinh lòng hoan hỷ chẳng thể nghĩ bàn. Diệu Nguyệt bèn cởi sâu chuỗi ngọc bảo nơi cổ mình, mà cúng dường nơi chân Phật, đảnh lễ Đức Phật và nói kể khen ngợi như vậy. Lành thay Đức Thế Tôn, con được làm thân người, lại được nghe mật pháp của chư Phật ba đời. Thế Tôn là tối thắng sư tử trong dòng thích, thật là đại y dương, đủ phương thuốc nhiễm màu. Dứt hẳn khổ sinh tử, giúp hết thải chúng sinh, xa lìa ba đường ác. Chứng cái vui niết bàn, nơi cõi Phật thanh tịnh, con nay chuyên một lòng, luôn xưng niệm danh hiệu. Đức Phật A-di-đà, nguyện cùng các chúng sanh, vãng sanh nước cực lạc. Trưởng giả Diệu Nguyệt lại quan sát tâm niệm của đại chúng. Những vị tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ, và trời rồng quý thần biết tâm niệm của đại chúng vẫn còn nghi ngờ, chưa hiểu thấu lời dạy của Như Lai, nên trưởng giả đi đến trước Phật chấp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con do nơi năng lực vĩ đại của bổn nguyện Đức Phật A-di-đà mà được tham dự pháp hội này. Được đích thân nhận lãnh lời giao huấn của Như Lai, cho nên con sẵn sàng đặt trọn tính tâm nơi Như Lai. Nơi giáo pháp di diệu hy hữu này, những các chúng sanh vào thời kỳ chánh pháp diệt tần, thì các căn lạnh cạn mong, phước đức thiêu kem, tri kiến bị sĩ mê che lấp. Kinh điển tuy còn sót ít nhiều, nhưng chẳng có ai hiểu đúng như lời Phật dạy. Do đó, làm sao tin nhận giáo nghĩa uyên ao bí mật này, để thẳng bước tiến tu mau thành Phật tri. Hôm nay con thay vì hiển tiền đại chúng, cũng như tất cả thiện nam tín nữ trong thời vị lai, mà khấn cầu Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con được rõ. Bạch Đức Thế Tôn, con thường tin và nghĩ rằng niệm Phật tức là thành Phật ngay trong đời này, thế thì tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại ân cần khuyên bảo chúng con phải phát nguyện vãng sanh cực lạc quốc độ ở Tây Phương? Khi ấy Đức Thích Ca mỉm cười, giơ cao cánh tay hữu, lấy bàn tay xoa trên đỉnh đầu của trưởng giả Diệu Nguyệt mà nói lời này: Hay thay, hay thay, Diệu Nguyệt cư sĩ, đây là pháp khó tin, khó hiểu bậc nhất mà Như Lai chưa từng nói. Đây là pháp tối thượng nhất thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa di diệu mà Như Lai đợi đến đúng lúc, đúng thời mới ban cho, tựa như quá ưu đàm bát la, mấy muôn ngàn năm mới nở một lần. Đây là tạng pháp bí mật của chư Phật ba đời, dĩ như viên bảo châu. Trên búi tóc luân dương, không thể khinh xuất giao cho người khác. Mà Như Lai chỉ truyền giao cho bất cứ chúng sinh nào, quyết chí hoàn thành địa vị thiên nhân sư. Tiếp nối hạt giống Bồ Đề này diệu nguyệt cư sĩ. Nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quan sát tâm niệm tiền, hiện tiền của chúng sanh. Thì thấy rõ bản chất của cái tâm ấy gọi là tâm thể. Tâm thể ấy vốn không có hình dáng tướng màu, không có sắc chất, không dài không ngắn, không quá khứ không hiện tại, không vị lai, không dữ không lành, không sinh không diệt, cũng chẳng phi sinh diệt. Tâm thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian. Do vì tâm thể nhơ bẩn mà chúng sanh mãi luân chuyển trong ba cõi sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì tâm thể ấy trở nên thanh tịnh mà chúng sanh được thành tựu giới định huệ, giải thoát tri kiến, đắc quả la hán, nhận đến địa vị Phật Đà vậy. Bởi duyên với các pháp ác mà tâm thể ấy tạo ra cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, trời người, A Tu La, nhận đến chìm đắm triền miên bất tận, nơi những cõi khổ khắp mười phương, bởi duyên với các pháp lành mà tâm thể ấy tạo ra cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Lại nữa, do dòng niệm tương tục nối nhau không dứt mà biến hiện đủ loại hình tương sắc, thân thọ mãn âm thực, quyến thuộc phiền não để hưởng dụng trong các cảnh giới kia. Hoặc cam chịu những quả bao khổ lạc do những nhân tố sai biệt, đời đời như thế mày. Chưa lúc nào tạm ngưng nghỉ, này cư sĩ diệu nguyệt. Nên biết rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là pháp thân viên mãn chu biên nhất thiết xứ, là Phật tánh thầm thâm có đầy đủ mọi năng lực vô quỷ bất khả tư nghị, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghị, là cứu cánh siêu việt tối thượng có đầy đủ năng lực bất khả thuyết bất khả xưng tan, để chuyển qua vô minh thành ra giác ngộ, sanh tử thành niết bàn là phương tiện di diệu bậc nhất. Thường cải biến hết thảy sở y và sở hành của mọi chúng sinh, đưa tất cả tướng trạng hữu lậu trói buộc trở về với bản tánh vô lậu, giải thoát vậy. Cho nên nếu chúng sanh nào đem tâm thể của mình mà duyên với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm thể của người ấy dần dần trở nên vô cấu nhiệm, dần dần phát sinh vô lượng vô biên đức tưởng Như Lai. Do vậy tự nhiên thấy mình ở trong thế giới cực lạc trang nghiêm, thù thân cùng một lúc cái niệm tưởng Nam Mô A Di Đà Phật sẽ phát khởi thân lượng, oai nghi tương hậu và quang minh của đức A Di Đà cùng chư vị thanh chung. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, người ở nơi ý nghĩa ấy phải nên hiểu rõ như thế. Pháp môn niệm Phật chính là chuyển biến cái tâm thể của chúng sinh, bằng cách không để cho tâm thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần là sắc thanh hương vị xúc và pháp, với quyển cảnh với trí lực, với kiên chấp, với mong cầu, với thức phân biệt vân vân, mà chỉ đem tâm thể ấy duyên mại với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không bao lâu người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng sang suốt an lạc, cảm ứng với nguyện lực của đức A Di Đà. Thấy mình sinh vào cõi nước cực lạc, thân mình ngồi trên tòa sen bao, nghe Phật và Bồ Tát nói pháp, hoặc thấy Phật lấy tay xoa đảnh vậy. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát.